Các bạn thân mến, cuốn truyện vừa Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông vừa được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn học sinh học cấp 2, cấp 3.
Nội dung cuốn truyện miêu tả về quá trình các bạn học sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước phải học online vì đại dịch COVID-19. Song song với mạch truyện đó thì tác phẩm còn là sự gợi mở để nhiều bậc phụ huynh có thể nhìn lại cách thức ứng xử của mình khi đồng hành với con.
Trước khi chúng ta nghe bài cảm nhận, trải nghiệm cuộc sống từ thiên nhiên quanh mình của biên tập viên Dương Hà, thì sau đây là thông tin về cuốn truyện.
Cơ bản là cơ bản là câu chuyện kể về cậu bé Trần Cơ Bản, 12 tuổi, một học sinh thành phố phải đối mặt với những điều chưa từng xảy ra khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Không được đến trường, Cơ Bản và nhiều bạn học sinh khác phải học online ở nhà. Cơ Bản vốn là một học trò thông minh, nên khi học online, cậu trở nên nổi tiếng như một thần đồng vì có năng khiếu đặt vè rất nhanh và hay. Kỳ nghỉ hè tới, Cơ Bản được về quê nội, vùng Mường Cổ của xứ Thanh. Tại đây cậu được khám phá nét văn hóa đặc sắc như trò rối chuột, đêm trèo ma của người Mường. Cùng với sự hỗ trợ của Huyền, cô em họ mê hát rap, Cơ Bản đã biết bơi trên sông, được cưỡi trâu, thả diều, tắm suối cùng đám bạn trong xóm. Những trải nghiệm thực tế này đã thôi thúc Cơ Bản muốn tìm hiểu về nhiều điều mới mẻ nơi quê nội thân yêu.
Cuốn truyện vừa Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông, dày hơn 200 trang, được xem là tác phẩm thiếu nhi đầu tiên viết về đề tài trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thông qua ngôn ngữ hóm hình, nhiều học sinh tìm thấy hình ảnh của chính mình trong trang sách. Tác giả Huy Thông cho rằng, việc các em cả ngày phải ngồi học trước màn hình máy tính như vậy, không những ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn bị thiếu hụt rất lớn về đời sống tinh thần. Điều này rất cần được người lớn quan tâm để thấu hiểu.
Cơ bản là cơ bản ra đời là tâm sự của tôi về những câu chuyện mà tôi đã chứng kiến trong những ngày dịch dã vừa qua. Và thông qua cái câu chuyện này thì tôi muốn gửi đến các bậc phụ huynh, người lớn hãy lắng nghe con trẻ, chia sẻ với con trẻ và cùng con trẻ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chứ không chỉ là trong bối cảnh dịch bệnh, bằng cách là hãy làm bạn với các con. Tôi không phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Có lẽ là tôi đã bị ảnh hưởng bởi công việc làm báo. Và tôi quan niệm rằng là hãy kể cho trẻ con một câu chuyện bằng cách nào đấy nhanh nhất có thể để chúng hiểu câu chuyện đấy, còn hơn là tặng cho chúng nó những cuốn sách mà chúng nó đọc, chúng nó không hiểu gì cả.
Cuốn truyện dẫn dắt chúng ta khám phá một vùng núi quê hương đậm đà bản sắc văn hóa, gần gũi với thiên nhiên. Đó là Cơ Bản được trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc sắc như trò rối chuột, loại hình rối cạn đang dần bị mờ nhạt ở nơi đây. Đêm hát chèo ma của người Mường. Người Mường ở Thanh Hóa có tục lệ khi bố mẹ mất, con cái thường mời phường trò ma đến hát, múa để trả hiếu bậc sinh thành. Ngoài ra, Cơ Bản còn cùng đám bạn của Huyền đi tắm suối, cưỡi trâu. Tinh thần hòa nhập này đã giúp nhân vật trưởng thành hơn trong nếp nghĩ, biết quan tâm tới các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi Trịnh Đặng Nguyên Hương, Viện Văn học đánh giá cao sự lồng ghép khéo léo này trong tác phẩm.
Trong cuốn sách thì cậu bé Trần Cơ Bản là một học sinh thành phố và kỳ nghỉ hè thì bố cậu đã đưa cậu trở về quê là một vùng Mường Cổ của Thanh Hóa. Thì tại đây lần đầu tiên Cơ Bản được gặp gỡ, trò chuyện với các bạn học sinh miền núi và cậu vỡ ra rất là nhiều những vấn đề. Và cậu rất là khâm phục nỗ lực vượt khó để mà sống, để mà học tập rồi những cái kỹ năng. Thế thì đôi mắt, tâm hồn, cái trái tim của một cậu bé thành phố được rộng mở và cái nhìn cuộc sống của cậu trở nên sâu sắc hơn rất là nhiều. Và trái tim của cậu thì rung động trước cái cuộc sống thực của các bạn miền núi và đánh thức trong cái cậu bé này những khao khát là mình cần phải làm gì đó giúp đỡ các bạn mặc dù rất là nhỏ bé của mình. Thì tôi nghĩ rằng đây là một ý nghĩa rất là nhân văn, chi tiết rất là xúc động ở trong câu chuyện mà tất cả các bạn học sinh của mình, nếu mà cho các bạn cơ hội tiếp xúc với các bạn học sinh khó khăn, học sinh miền núi thì chắc chắn là tâm hồn của các con nó cũng sẽ rộng mở và cái nhìn của các con sẽ sâu sắc hơn, các con cũng có thể hạnh phúc hơn rất là nhiều.
Sự hấp dẫn của cuốn truyện còn ở phần xây dựng bối cảnh, không gian nối tiếp và song hành, thành phố, đồng quê, miền xuôi, miền ngược, truyền thống, hiện đại. Từ một cậu bé ở thành phố có phần kiêu ngạo, Cơ Bản đã nhận ra cậu rất mít đặc khi xa rời bài học trong sách giáo khoa. Việc cơ bản được tiếp xúc trực tiếp và trải nghiệm thực tế nơi quê nhà trong mùa giãn cách đã giúp cậu khám phá thêm nhiều điều bất ngờ của văn hóa xứ Mường. Điều này đã được bạn Nguyễn Ngọc Diệp, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, cảm thấy thích thú khi đọc truyện.
Con cảm thấy là bản thân mình trong đấy ạ, con thấy rất là giống mình. Cái lúc mà học online thì con thấy rất là bức bối khi phải làm bạn suốt với cái máy tính và không được gặp bạn bè thì con cảm thấy rất là cô đơn. Con ấn tượng là tác giả đã viết được cuốn sách này trong một cái thời gian nó rất là ngắn ạ. Tuy là tác giả là tuổi không còn trẻ nhưng mà có thể đồng cảm với bọn con ạ. Ngoài ra thì con còn thấy rất là ấn tượng về những cái chi tiết mà cậu bé cơ bản đã được đi trải nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống ạ. Cái bài về của bạn Trần Cơ Bản rất là gần gũi khi phải học online. Bây giờ thì con sẽ đọc cho các bạn thính giả cái bài về này là Ve vẻ về ve, cái về Covid, từ đâu xuất hiện, thiệt mạng bao người, rình rập khắp nơi, gây bao tai họa, phố phường quán xá, bỗng chốc vắng hoe. Và nếu mà muốn xem thêm thì các bạn có thể mua quyển sách này để đọc.
Phần trình bày bìa của tác phẩm cũng tạo điểm nhấn tới người đọc. Màu xanh trùng điệp của núi đồi, hòa lẫn màu mây trời, màu của thung lũng tươi xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng đặc sắc.
Con ấn tượng với điều quyển sách này là ở việc mà cậu bé cơ bản đã được đi trải nghiệm ở nơi làng quê ạ. Có những cái phong cảnh đồi núi nó rất là tươi mát và xanh tươi ạ. Nhiều loại hoa thơm ngát ạ, khiến con cảm thấy rất là thanh bình ạ. Nụ cười của nhân vật cơ bản cảm thấy rất là vui vẻ khi được trải nghiệm những thứ mà mình chưa được thử bao giờ ạ.
Theo chia sẻ của tác giả Huy Thông, thì anh sáng tác cuốn truyện này trong khoảng thời gian ngắn, trong đó chứa đựng nhiều câu chuyện chân thực, sinh động về tuổi thơ của chính tác giả, được anh khéo léo lồng ghép vào cậu bé cơ bản. Theo bạn Dương Thùy Linh, thì cuốn truyện đã kéo gần khoảng cách giữa phụ huynh và các em trong mùa đại dịch.
Đối với người lớn mà đọc cuốn sách này thì em nghĩ cái điều ý nghĩa nhất là có thể hiểu trẻ con hơn, có thể bước vào một thế giới của tâm hồn trẻ con, nhất là trong những cái biến đổi về xã hội như là dịch bệnh và phải thay đổi một cách sống mới. Ý nghĩa lớn nhất của cuốn sách này thì là việc huấn luyện trẻ và dạy cho trẻ những cái kỹ năng mềm. Em cảm thấy thích thú nhất đọc cuốn sách này có lẽ là việc mà có người hiểu mình. Em thích chi tiết mà người bạn Kiên là người mà cơ bản ghét nhất. Nhưng mà khi mà về quê thì hai cậu bé lại đồng hành cùng nhau và từ đó là mở ra một cái hành trình bước vào cuộc đời nhau và trở thành bạn thân của nhau.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hình và tự nhiên, cuốn truyện dường như thu hút độc giả từ các trang truyện đầu tiên. Nhan đề của cuốn truyện cũng là câu chuyện thú vị được tác giả Huy Thông chia sẻ tới chúng ta.
Tất cả những tình tiết trong truyện thì đều là những cái chất liệu từ cuộc sống có thật mà tôi đã trải nghiệm, tôi đã nghe ngóng và tôi đã ghi chép được. Còn cái tên sách cơ bản là cơ bản thì ở khu nhà tôi sống có một cậu bé tên là như vậy, chỉ khác họ thôi. Và khi tôi tiếp xúc với cậu bé thì tôi rất là thú vị với cậu bé này. Cái gì cậu bé cũng nói một cách rất là cơ bản theo cái hiểu biết của mình. Tôi hỏi con là vậy cơ bản là gì? Thì cậu bé đáp lại cơ bản là cơ bản. Vậy thôi. Thì tôi thấy thích cái tên đấy và tôi đã lấy đặt cho cuốn sách.
Hành trình của cậu bé cơ bản trong truyện là hành trình khám phá chính mình. Dưới vỏ bọc của một câu chuyện vui nhộn, hài hước về lứa tuổi học trò, tác giả Huy Thông đã tế nhị, đặt ra vấn đề rất nhân văn, gợi mở để bậc phụ huynh nên tạo cho con trẻ những khoảng không gian mở để trải nghiệm, khám phá bản thân. Từ đó, bồi đắp cho các con tình yêu gia đình, yêu thiên nhiên, bè bạn, rộng hơn là quê hương xứ sở.
Các bạn ạ, cuốn truyện Cơ bản là cơ bản có 20 chương, các chương đều bắt đầu bằng chữ cơ bản. Ví dụ chương 1, cơ bản là tôi và những mánh khóe mùa Covid. Chương 2, cơ bản là cầu được ước thấy. Chương 3, cơ bản là trong cái khó ló cái khôn, vân vân. Đây được xem là một trong những điều thú vị khi đọc truyện.
Bây giờ, mời các bạn nghe đoạn trích chương 12, cơ bản là trong cái rủi có cái may. Đặc tả về niềm thích thú của cậu bé cơ bản 12 tuổi khi được tập bơi, được cưỡi trâu thả diều cùng với Huyền, cô em họ cá tính và rất đáng yêu.
Vì khâm phục tài năng của con Huyền, tuyệt đối ủng hộ sở thích âm nhạc của nó, nên tôi đồng ý cho nó mượn điện thoại. Dẫu vậy, tôi vẫn kèm thêm một điều kiện, là nó phải dạy tôi tập bơi, thỉnh thoảng cho tôi đi chơi cùng mà không được cho ai biết. Cái Huyền kêu tôi xuống nước để dạy tôi bơi. Tôi chưa kịp nhìn thì nó đã lao tùm xuống nước, lặn một hơi cách xa bờ đến 5-6 mét rồi trồi lên. Nó dùng hai tay vuốt ngược mớ tóc xù ra sau rồi giục tôi xuống. Đón thén bước xuống mép nước, tôi chợt khựng lại. Nhưng phải có áo phao chứ, mày có mang áo phao đâu? Tôi nói vọng ra. Đồ sợ chết, mùa này nước cạn, em đứng gần giữa sông mà nước mới tới cằm đây này. Muốn biết bơi thì cứ uống nước, giã gạo vài lần là ngon ngay. Anh thấy có một con chuồn chuồn ông voi, người ta bảo bắt chuồn chuồn cho cắn rốn thì sẽ biết bơi đấy. Huyền vỗ trâu vào đến gần bờ thì lệnh con trâu nằm xuống, nước vẫn mấp mé lưng trâu. Nó tiến đến bắt con chuồn chuồn mà tôi chỉ, rồi bảo tôi kéo áo lên. Tôi nghe lời nó, ưỡn rốn ra, nó dí miệng con chuồn chuồn vào rốn tôi. Con chuồn chuồn cong đuôi, cắn một cái đau điếng. Tôi giật thót, nhảy cẫng lên, nước mắt trào ra. Huyền vừa thả con chuồn chuồn bay đi, vừa giục tôi. Đã xong, giờ xuống bơi xem có được không? Huyền nắm tay tôi kéo xuống nước, nó bảo tôi vịn vào sống lưng con trâu và đập chân, còn nó đỡ lấy bụng tôi cho tôi khỏi chìm. Ban đầu tôi thấy hơi run, nhưng sau tôi tự tin hơn. Cứ theo cách ấy, sau 5 ngày tôi đã bập bẹ biết bơi, không cần phải vịn lưng trâu nữa mà chuyển sang học thở, giữ hơi và quạt nước bằng tay.
Chúng ta vừa nghe đoạn trích trong cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông. Trước khi khép lại chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Nơi ấy là tuổi thơ con của tác giả Kiên Duyên.
Bài thơ có nét hồn nhiên của tuổi trẻ gắn liền với ruộng đồng, bờ bãi. Những câu thơ diễn tả tâm hồn của những bạn sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Tuy còn thiếu thốn nhiều về vật chất, nhưng không vì thế mà các bạn thiếu đi ước mơ luôn được bay cao cùng với cánh diều.
Con lớn lên trong lời ru cỏ là ngọn heo may ngủ trên lá mía ngà, cánh võng đay ru nắng đổ sau hè, con chuột rích từng đêm nghe buồn quá. Tuổi thơ con nắng mưa cùng mái dạ, trốn học tìm những con cá con cua, mấy chị em một manh chiếu cuối mùa, tấm phên tre não lòng đêm gió bấc. Con bọ gậy dòng chơi hoài bể nước, lạc giữa dòng xuôi ngược những lo toan. Cha làm thêm những việc nặng quanh làng, mẹ mò ốc dưới trời chang chang nắng, nắm muối xanh bữa cơm chiều chát mặn, một lưng cơm sao chị chẳng đơm đầy. Đêm gối đầu tay cha giấc ngủ say, tuổi thơ ơi những ngày xa xưa đó. Quê hương tôi một vùng quê tiềm thức, có bụi chuối sau vườn luôn hứng gió đung đưa, nơi tuổi thơ hòa cánh diều no gió, bay bổng mỗi chiều nâng ước mơ đi xa.
Bài thơ Nơi ấy là tuổi thơ con đã kết thúc trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.